This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn do Hòa Tĩnh sưu tầm những cái món ngon gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh mời quý vị đến với những cái món xôi. Thưa quý vị, lâu lắm mình không ăn xôi hôm nay. Mình trở lại mình ăn xôi thì thưa quý vị. Mà xôi thì nói đến xôi thì mình nói đến xôi mặn nha thưa quý vị ha. Xôi mặn có lẽ là một cái món ruột của rất là nhiều người lắm, từ trong nước ra đến hải ngoại luôn. Hình như là cách đây, hình như là tuần trước thì phải. Hình tính có ra ngoài Sài Gòn mua, vô Ly Sandwich mua, ăn cũng ngon thưa quý vị. Ăn xôi xôi mặn thưa quý vị, ăn cũng rất là ngon lắm. Xôi mặn có lẽ là món ruột, không phải là của riêng Hòa Tĩnh, cũng của rất là nhiều người, mà gọi là hồi xưa Hòa Tĩnh ăn xôi rất là nhiều lắm. Món xôi nó vừa hấp dẫn mà lại dễ ăn, cho nên dùng vào buổi nào trong ngày cũng đều được hết, phải không thưa quý vị? Không chừng Hòa Tĩnh đang nói chứ mà một số vị đang lái xe hoặc là cũng đang cầm cái gói xôi hoặc là đang xôi không chừng. Hồi xưa mình gói còn cái lá chuối xanh, còn bây giờ gói xôi mình bỏ trong cái hộp ha thưa quý vị. Thời buổi hiện đại mà thưa quý vị ha. Thì ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với cái cách làm xôi mặn thập cẩm, mà đặc biệt đó là bằng cái nồi cơm điện ha, để xem coi cái món này nó như thế nào nhé thưa quý vị ha. Xôi mặn thập cẩm là một cái món ăn có hương vị dung hòa của nhiều loại nguyên liệu khác nhau, như là có lạp xưởng nè, có nấm đông cô nè, có hành lá, có gạo nếp. Một phần xôi sẽ mang đến rất là nhiều những cái năng lượng cho một người ăn. Đúng vậy thưa quý vị, ăn sáng mình ăn bảo đảm ăn no là nếu mà xôi ngon ăn no nong nóc luôn thưa quý vị, mà nó dai lắm thưa quý vị ơi. Cho nên ngoài việc dùng làm một cái món ăn cho bữa sáng thì xôi mặn thập cẩm nó có thể nó dùng làm một cái món ăn no luôn. Không những thế mà cái cách nấu xôi mặn thập cẩm nó cũng không hề khó như nhiều người nghĩ. Lại thêm là cái cách là chúng ta dùng cái nồi cơm điện để nấu thì lại càng dễ dàng và đơn giản hơn rất là nhiều lắm. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem về cái tài liệu mà Hòa Tĩnh sưu tầm nhé. Thì quý vị, nấu xôi mặn thập cẩm bằng nồi cơm điện. Nguyên liệu nếp hương đó, 500g, thịt nạc heo 50g, tôm khô 30g, nấm đông cô 20g, lạp xưởng khoảng 2 cây thì quý vị ha. Đậu phộng thì 50g đó. Củ cải muối thì 1 củ hành lá, tỏi ớt, gia vị gồm có muối ăn, dầu thực vật, đường trắng và bột ngọt nha thưa quý vị. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Mua ở ngoài chợ Trường Nguyên, chợ Hồng Kông, chợ Bến Thành đều có hết trơn nha thưa quý vị. Tôm khô thì Hoàng Tính vừa rồi, như cách đây vài tuần Hoàng Tính có mua ngoài Trường Nguyên sale cũng rất là lý tưởng thưa quý vị. Lâu lâu thỉnh thoảng vào thứ bảy mà Hoàng Tính mua, Hoàng Tính tranh thủ chủ nhật ráng đợi đến giờ của chúng ta để Hoàng Tính báo cho quý vị biết, quý vị được gần Trường Nguyên quý vị chạy ra mua như quý vị. Thấy đó là tôm khô, cái món này cũng có nè. Còn có lạp xưởng hình như là hình như là ngày hôm qua Hoàng Tính có mua một cái chợ Nhật Bản đưa quý vị, mua cái loại mà lạp xưởng của Bẹt Sai, của cái con heo Bẹt Sai thưa quý vị. Ăn cũng rất là ngon lắm, Hoàng Tính cũng đã mua rồi đó, hy vọng mình cũng sẽ làm cái này. Còn đậu phộng thì Hoàng Tính cũng có mua rồi, cũng cần 50g thôi. Còn củ cải muối, nói về củ cải muối thì ở bên đây thì chúng ta mua những củ loại củ cải muối ở trong bịch ha thưa quý vị ha. Đó, mình về mình ráng mình ngâm nước đi cho nó nước cho nó nhã ra bớt đi cái mặn của nó thưa quý vị. Ngoài ra thì hành lá, tỏi ớt, còn có vấn đề cái hành lá nữa thưa quý vị. hành lá trong cái mùa này mà tôi thấy chợ Đường Nguyên cũng vậy thưa quý vị, hoặc là những cái chợ khác thì mình cũng chưa có lên xem, nhưng mà nếu mà chúng ta thấy cái cọng nó bự quá á, khi mà mình sắc ra thì nó không có được thơm quá, thưa quý vị có đồng quan điểm với hành tính không? Thì thường thì cái cọng nó phải nhỏ nhỏ á, nhỏ nhỏ như là đằng ngón út của đàn bà, thưa quý vị, ngón út của mấy chị hay hoặc là mấy em nhỏ, thì nó càng nhỏ nó lại càng ngon, càng thơm, nó hăng lên. Còn một số chợ thì nếu mà cái cọng hành lá mà nó bự quá, quý vị có thể chuyển, mình không mua ở cái chợ Trường Nguyên nếu quý vị thấy nó bầm dập. Đa số thì người Việt Nam mình thì lựa rất là bầm dập, nó hôm qua thì mình tính thấy để là 39 cent một bó thì vậy. Nhưng mà hoàn tính chuyển qua chợ khác, mặc dù mình đi chợ Trường Nguyên, đi những cái chợ quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 em, nhưng có những cái món mà nó không ngon lắm thì hoàn tính là chuyển những cái nhà chợ. Mà cái đó là vì mình thường xuyên mình đến mua chợ, mình mua đồ này nọ. Thì ở bên Mỹ mà thưa quý vị, dù đàn ông đàn bà nữa thì cũng phải đi chợ để mà mình lo cho gia đình, phụ giúp thêm, đỡ đần thêm cho cha, cho mẹ, cho anh em, hay hoặc là cho vợ chồng con cái của mình. Quý vị nói về cái hành lá thì nếu mà quý vị cảm thấy là ở chợ Việt Nam mà không ngon, quý vị chuyển qua chợ Mỹ, mà đặc biệt chợ Tom Thumb nè, ha, chợ Walmart nè, mình tính thấy chợ Walmart thì cái cọc nó cũng nhỏ trong cái mùa này ha. Ngoài ra quý vị có thể đến các chợ Amazon này nọ, thì cái chợ cái lá hành nó nhỏ, nó rất là ngon lắm nha thưa quý vị, cắt ra thì nó cũng rất là hăng mùi lắm, nếu mà chúng ta mua trong cái khu organic nữa thì còn gì bằng ha thưa quý vị. Cái đó là một cách mình tính gợi ý cho quý vị nha. Mình trở lại với cái món xôi mặn thập cẩm bằng cái nồi cơm điện này mình làm. Sẽ được làm lại nếp hương 500g, thịt nạc heo 50g, tôm khô 30g, nấm đông cô 20g, lạp xưởng khoáng 2 cây, đậu phộng 50g, củ cải muối 1 củ, hành lá, tỏi, ớt, gia vị gồm có muối ăn, dầu thực vật, đường trắng và bột ngọt ha, thưa quý vị ha. Rồi, cách nấu xôi mặn bằng nồi cơm điện, thứ nhất, bước đầu tiên đó là cái bước sơ chế cái nguyên liệu thưa quý vị. Với gạo nếp thì chúng ta nhặt sạch những cái hạt sạn nếu có, hay hoặc là nó hư. Nếu có thì chúng ta vo thật sạch những cái bụi bẩn đi. Dù cho ở bên này nữa, quý vị cũng vẫn nên vo cho nó sạch cái bụi bẩn đi ha. Sau đó thì chúng ta ngâm cái phần gạo nếp trong thau nước khoảng 4-5 tiếng cho cái gạo nó nở mềm ra ha, thưa quý vị ha. Chúng ta vo cho nó sạch ha. Rồi xong xuôi chúng ta bỏ ngâm cái phần gạo nếp này trong cái thau khoảng 4-5 tiếng cho gạo nó nở mềm ra ha. Nếu không có nhiều thời gian thì chúng ta có thể ngâm gạo qua đêm, hay hoặc là ngâm gạo bằng nước nóng cho nó nở mềm là được rồi ha, thưa quý vị. Khi mà ngâm bằng nước nóng đó là chúng ta rút ngắn được cái công đoạn mà chúng ta chờ đợi 4-5 tiếng hoặc là qua đêm đó ha, thưa quý vị. Đó. Hành lá thì chúng ta nhặt bỏ rễ và rửa sạch, rồi chúng ta cắt thành các khúc ngắn ha. Còn với tỏi thì chúng ta lột, rửa, lột vỏ đi ha. Rửa sơ và giã nát nó ra ha. Riêng ớt thì chúng ta bỏ cuống, rửa sơ rồi băm nát ha, thưa quý vị. Nếu mà quý vị có thích ăn cay, ngừng này chút xíu trong cái phần tỏi. Nếu mà quý vị cảm thấy là mình đang tìm một cái nơi mà chợ nào mà tỏi mà nó ngon ngon xíu thì quý vị try thử quý vị. Có thẻ Costco thì quý vị vào Costco, membership của Costco thì quý vị vào, quý vị mua một bịch tỏi lớn lắm thì quý vị chỉ có 9.99 mà ăn cơm bụng hơi lâu rồi thưa quý vị. Nếu mà chúng ta biết cách bảo quản rồi nó thì chắc chắn là mà họ đã lột vỏ ra sẵn rồi thưa quý vị. Ngoài cái vấn đề là Costco bán những cái lột củ tỏi khô bự chúng ta về lột vỏ, thì đây là đã lột vỏ rồi, họ bỏ trong cái bịch thưa quý vị, bự lắm, có 9.99 thôi, về chúng ta ăn dần cũng rất là lý tưởng, khỏi phải bóc ra từng tép rồi lột cái vỏ ra rồi nọ, nó cái này nó có sẵn luôn cho quý vị. Nếu quý vị thường xuyên sử dụng tỏi thì Costco là một cái phương án cho quý vị nha ha. Rồi còn với đậu phộng thì trước khi nấu xôi thì chúng ta rửa sạch rồi chúng ta ngâm ở trong nước nha ha. Trước khi nấu xôi thì chúng ta rửa sạch đậu phộng rồi chúng ta ngâm trong nước khoảng 30 phút cho nở rồi chúng ta vớt ra nha. Sau đó thì chúng ta cho tiếp cái phần đậu vào nồi nước luộc. Chúng ta luộc với một chút muối cho đến khi đậu chín thì chúng ta vớt ra để chúng ta để ráo nước nghe ha, thưa quý vị ha. Đó. Rồi, cái đầu là như vậy. Thịt heo nha. Thịt heo chúng ta rửa qua với nước muối để khử cái mùi hôi. Thịt heo khuyên quý vị, nếu được quý vị đi Trường Nguyên ăn rất là ngon. Thịt heo phải gọi là rất là sạch mà ăn không có bị mùi hôi. Đó. Nhưng mà nói gì nói khi mua thịt heo không phải là Trường Nguyên hay hoặc là tất cả những chợ khác hoặc là Trường Nguyên đi nữa đi, chúng ta cũng phải rửa qua với nước muối sơ để mà chúng ta khử cái mùi hôi. Sau đó chúng ta ướp thịt với lại một chút muối và đường, tỏi, ớt và để đó khoảng 15 phút cho thịt nó ngấm gia vị nha, thưa quý vị ha. Rồi, cái đó là thịt heo. Còn cái vấn đề tôm khô thì tôm khô chúng ta đem, chúng ta rửa sạch rồi chúng ta ngâm cho đến khi nó nở mềm thì chúng ta vớt ra rửa lại rồi để ráo. Tôm khô thì khi mà quý vị rửa sạch xong trong công đoạn mà ngâm cho đến khi nó nở mềm thì chúng ta cũng có thể ngâm bằng nước nóng thì nó cũng nở, nó cũng mềm lại hơn chút xíu ha, thưa quý vị ha. Còn cái nấm thì chúng ta ngâm cho mềm rồi chúng ta rửa lại với nước ấm cho nó thật sạch rồi chúng ta để ráo rồi sau đó chúng ta thái sợi cho nó nhỏ ha. Củ cải thì chúng ta đem rửa cho nó bớt mặn rồi chúng ta thái hạt lựu hay hoặc là sợi nhỏ cho nó tùy ý. Thì tùy quý vị có thể mua củ cải nguyên củ mà bỏ trong cái bịch đó, hay hoặc là quý vị mua sợi. Nhưng mà về mua sợi thì nếu mà quý vị tin tưởng cái hiệu nào thì quý vị cứ mua về thì quý vị cũng đem đi rửa cho nó bớt mặn rồi chúng ta thái hạt lựu hoặc là sợi nhỏ tùy ý thêm hết thưa quý vị. Hoặc là đã thái sẵn sợi rồi thì ok, quý vị cứ vừa rửa bớt cho nó bớt mặn đi ha. Rồi cái đó bước thứ nhất. Cái bước thứ hai là chúng ta nấu sôi. Đầu tiên chúng ta vớt gạo nếp ra sau khi chúng ta ngâm như vậy đó. Vớt gạo nếp ra và cho vào nồi cơm điện nè, cho vào một cái lượng nước xăm sắp cái mặt gạo cùng với một muỗng cà phê muối ha, thưa quý vị ha, xin được lặp lại. Vớt gạo nếp ra và cho vào nồi cơm điện và cho vào một cái lượng nước xăm sắp mặt gạo cùng với một muỗng cà phê muối. Chúng ta đậy nắp rồi sau đó chúng ta bật chế độ nấu ha, cho đến khi cái nồi cơm điện nó chuyển qua chế độ hâm ha, thì chúng ta cho cái phần đậu phộng hấp vào ha. Rồi chúng ta đậy nắp và để thêm vài phút nữa. Lưu ý trong khi nấu như vậy chúng ta có thể dùng đũa khuấy đều để sôi nó chín đều nha, thưa quý vị. Bước thứ hai đó là cái bước nấu sôi. Cái bước thứ ba là cái bước làm nhân mặn, thưa quý vị. Thì chúng ta làm nhân mặn như thế này, thưa quý vị. Chúng ta bắt cái chảo lên bếp, cho dầu ăn vào. Thưa quý vị, cho dầu ăn vào. Thì trong cái vấn đề dầu ăn á, thì hiện tại hoàn tính có rất là nhiều những cái lựa chọn cho chúng ta. Như quý vị thấy là mình có thể mình xài dầu phộng hay hoặc là dầu cải hoặc là dầu gì thưa quý vị, mà tính quên rồi, mà tính mà nó cũng healthy lắm thưa quý vị. Hay hoặc là quý vị cũng có thể xài một cái loại dầu mà trong Costco có bán, nó tên là Black Truffle nha, Black Truffle thưa quý vị. Cái loại Black Truffle này nó là cái loại olive, dầu olive ha thưa quý vị, có cái hiệu là Black Truffle nha ha. Mình có thể mình trộn cũng rất là ngon, trộn với lại cải xà lách hay hoặc là chúng ta nấu cũng rất là ngon lắm thưa quý vị, ăn rất là ngon trong cái loại dầu này ha. Đó rồi, hay hoặc là nói chung ra thì chúng ta sử dụng cái loại dầu nào tốt cho mình thì quý vị sử dụng ha. Đó. Rồi dầu ô liu thì bây giờ thì mình tính xài nhiều hơn. Đó. Xin trở lại với lại cái món xôi này. Chúng ta bắt chảo lên bếp, chúng ta cho dầu ăn vào rồi đợi cho dầu nó nóng thì chúng ta cho tỏi băm vào phi thơm lên, rồi chúng ta thả thịt heo, thịt nạc heo vào, chúng ta chiên cho thịt nó vừa chín tới, nó săn lại, nó hơi vàng các mặt là được rồi. Sau đó chúng ta vớt ra để ngồi một chút thì chúng ta thái sợi nó ha, thưa quý vị ha. Giống như mình làm bì hả thưa quý vị ha, nhưng mình làm cho nó ngon hơn, xuất sắc hơn hả thưa quý vị ha. Đó. Còn cái đó là thịt ha. Còn cái với lạp xưởng thì chúng ta chiên cho lạp xưởng nó chín rồi chúng ta vớt ra, chúng ta để ráo dầu nó ha. Đó, còn nếu mà có cái napkin thì quý vị để cho nó thấm dầu cho nó lẹ hơn một xíu. Và nếu muốn tốt cho cái sức khỏe hơn thì chúng ta có thể chọn cái cách là chúng ta hấp nó nha ha, thưa quý vị ha. Sau đó thì chúng ta có thể cắt lạp xưởng thành khoanh hay hoặc là thái hạt lựu tùy theo cái sở thích. Vâng, thưa quý vị, trong cái vấn đề lạp xưởng này, thay vì chúng ta chiên trước cho lạp xưởng nó chín rồi chúng ta vớt ra chúng ta để ráo dầu, thì trước khi mà quý vị muốn chiên nó đó, tại vì khi mà quý vị lấy ra cái lạp xưởng thì nó cũng vẫn còn cứng. Chắc có lẽ là nhiều quý vị cũng biết, nhất là mấy cô, mấy chị hoặc là mấy chú nào mà rành hơn hoàn tính thì biết, mình có thể mình sử dụng cái chảo đó hoặc là mình sử dụng một cái son nọ nhỏ, đổ nước xăm xắp rồi chúng ta cho những cái miếng lạp xưởng này vô để cho nó chín mềm chút xíu trước đi ha. Cho nó chín mềm xong nó nở, nó chín mềm rồi lúc đó mình đưa qua chảo mình chiên nó thì nó cũng sẽ đỡ bớt một cái phần nào đó ha. Hay hoặc là mình hấp cũng được nha. Hấp thì nó cũng bị hơi lâu xíu ha, được hết rồi quý vị. Sau khi xong hết thì chúng ta cắt cái lạp xưởng thành khoanh, hay hoặc là chúng ta có thể cắt thành khoanh trước rồi xong xuôi sau đó chúng ta cắt hạt lựu tùy theo cái sở thích của mình, phải không thưa quý vị ha. Rồi cái lạp xưởng nó xong rồi chúng ta lại bắt chảo lên bếp nữa, rồi cho dầu ăn vào, chúng ta đun sôi nó lên, dầu sôi thì chúng ta cho tỏi băm vào, chúng ta phi cho nó thơm, sau đó chúng ta cho tôm khô nè, chúng ta cho nấm đông cô nè, chúng ta cho cải muối vào, chúng ta xào đều tay và nêm nếm gia vị sao nó cho nó vừa ăn ha, từ quý vị ha. Đến khi mà tất cả những cái nguyên liệu này nó săn lại thì chúng ta cho hành lá vào, hành lá từ quý vị chúng ta cho vào, chúng ta đảo đều tay, lần cuối thì chúng ta tắt bếp đi. Đó là cái bước thứ ba. Cái bước thứ tư, hoàn tất cái món xôi rồi thì chúng ta sẽ múc xôi ra dĩa và cho cái phần nhân mặn rồi cho thịt, thì cái định lượng nó cũng tùy theo cái sở thích của chúng ta ha. Trộn đều lên, cuối cùng thì chúng ta xếp lên một ít lạp xưởng lên trên, rồi chúng ta hoàn tất cái món xôi rồi. Chúng ta có thể chan chút nước tương để ăn cùng với cái xôi này thì phải gọi là tuyệt vời thưa quý vị ha. Đó là cái cách làm như vậy rồi. Ở dưới này thì họ lại chỉ cho mình thêm bonus thêm cái cách làm nước sốt xôi mặn nữa thưa quý vị. Khi mà Hoàng Tính nhìn thấy cái dĩa này, Hoàng Tính thấy trong cái phần xôi mặn này, thập cẩm này, nó lại còn có trứng nữa nha thưa quý vị ha. Trứng, đập trứng ra, quậy đều lên để chúng ta tráng trứng giống như tráng bánh xèo. Sau đó chúng ta sắp lớp ra giống như sắp giấy, hết 2-3-4 lớp trứng này chúng ta cắt mỏng ra, thái sợi ra, chúng ta rắc lên trên để ăn xôi cũng rất là ngon. Cách làm xôi nước sốt của xôi mặn thì nguyên liệu gồm có 100g pate gan, dầu hào, nước tương, tương ớt, nửa củ hành tây, rồi đường, muối, tiêu. Thưa quý vị, bước đầu tiên là hành tây chúng ta đem bóc vỏ, băm nhuyễn rồi chúng ta cho vào chảo dầu, chúng ta phi thêm, phi thơm lên. Tiếp đến thì chúng ta cho nửa muỗng cà phê ngũ vị hương vào, chúng ta đảo đều nó ha. Cái bước thứ nhất là như vậy. Bước thứ hai thì chúng ta cho cái pate gan vào cùng với lại 2 muỗng nước tương và 1 muỗng dầu hào cũng như là 2 muỗng nước lọc. Chúng ta khuấy đều và chúng ta cho tiếp 1 muỗng đường vào, pate gan. Pate gan này quý vị có thể đến Albertson, đến trong thùng hay hoặc là quý vị cũng có thể đến Walmart, quý vị mua cũng rất là ngon đó, thưa quý vị. Cái đó là cái ý của Hoàng Tính thôi nha. Còn nếu quý vị biết pate gan đâu ngon thì quý vị có việc mua về chúng ta bổ sung thêm trong cái nước sốt này. Cái đó bước thứ hai dành cho pate gan. Cái bước thứ ba là chúng ta khuấy đến khi mà đường tan hẳn thì chúng ta cho cái hỗn hợp này vào cái cối xay xay nhuyễn và tiếp tục cho cái sốt này ra chảo một lần nữa. Rồi chúng ta nấu. Bước thứ tư tiếp theo là chúng ta nấu đến khi mà cái sốt nó sôi lên thì chúng ta cho bắt tiếp và cho sốt ra chén ha thưa quý vị. Vậy là hoàn thành cái sốt ăn xôi mặn rồi đó nha thưa quý vị. Đó là cái ngày hôm nay Hoàng Tính muốn chia sẻ, gửi đến cho quý vị. Đáng lẽ Hoàng Tính chia sẻ cho quý vị 2 món xôi, ở dưới cái món xôi mặn này nó còn một cái xôi vị nữa, xôi vị thưa quý vị, xôi vị miền Tây dân dã này. Chắc có lẽ là xôi vị này mình tuần sau ha thưa quý vị ha. Đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho cái phần Bếp Sài Gòn ngày hôm nay để giới thiệu cũng như là bài vẽ cho quý vị với cái món là làm xôi mặn thập cẩm theo tài liệu của Hoàng Tính sưu tầm, mà chúng ta nấu xôi thập cẩm này bằng cái nồi cơm điện đó. Nếu mà quý vị đi biết rồi thì hy vọng là một phần nào đó chúng ta dợt lại xem Hoàng Tính, ông Hoàng Tính này tai hoàng tính này có làm đúng hay không, hoặc là có thiếu tốn gì không. Nếu thiếu quý vị nhớ bổ sung thêm cho mình nấu ngon hơn. Còn nếu chưa thì hy vọng rằng đây là một cái món để mà quý vị có thể bổ sung thêm. Làm lâu lâu mình đổi món thì nó ăn cũng rất là ngon phải không thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay với cái món xôi mặn thập cẩm bằng nồi cơm điện. Hẹn gặp quý vị trong lần sau. Cảm ơn quý vị.